vị Phật ở trong tương lai, ở trong hiện kiếp tương lai xuất hiện. Vì vị đó họ chỉ gặp cùng cái bản lực của đất Việt Nam, giống như mình ngày xưa vậy. Và bây giờ thì mình càng phải hộ trì cho vị đó, để vị đó được mình được sớm thoát đi những tỉnh khổ, được sớm thì nhập vào con đường thánh đạo, được sớm thì sớm nhập vào ngôi vị bất thái chuyển của hàng Bồ Tát, và sớm trở thành Phật vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật đã để phổ độ chúng sinh. Cho nên đọc mùi bộ kinh này là chúng ta đang học một cái đại tạng thư, con đường thành Phật của mười phương ba đời chư Phật. Các đức Phật đã học, đã tu và đã thành đạo. Các đức Phật đang học, đang tu và sẽ thành đạo. Và các đức Phật sẽ học, sẽ tu và cũng sẽ thành đạo. Điều quan trọng ở chỗ này. Cho nên có một vài người đến nói cho tôi, thầy không tìm đồ tại sao lại đi hướng dẫn học tụng kinh địa đạo. Như vậy có trái với bản ý của các tổ ở trong tâm môn tình dục hay không? Tôi bảo không. Vì sao không? Vì cái địa đàng nói là chúng ta có thể chọn thế giới cơ mà. Mà cái địa đàng nói rằng chúng ta đọc tụng kinh này có thể về tây phương cực lạc được cơ mà. Nếu chúng ta thắng được về tây phương, nhưng chúng ta biết là vì bản đầu bộ kinh này chúng ta lấy gì? Lấy A Di Đà Phật. Cuối bộ kinh này chúng ta niệm lên niệm A Di Đà Phật, và chúng ta phát nguyện về đâu? Phát nguyện về tây phương cực lạc thế giới. Vậy có sai đâu? Không sai. Nếu chúng ta chỉ có niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu xin tình độ thì oan gia trái chủ của chúng ta, nếu chúng ta không trả nợ cho họ, họ sẽ bán ra chúng ta, họ cản đường chúng ta, họ làm chúng ta muốn tự do tự tại ra đi không thể ra đi được. Lý do làm sao? Đó giống như chúng ta trốn ở đâu vậy. Chúng ta niệm Phật chỉ hát nguyện vãng sinh về tây phương theo cho cái cuộc đời của mình. Nhưng trong khi đó nợ từ vô thủy kiếp chúng ta đã sát sinh hại vật, làm khổ đau không biết bao nhiêu chúng sinh, khiến cho họ đang chịu các đường đau khổ ba cả. Nay chúng ta muốn đi về tây phương một mình chứ, họ có cho chúng ta đi không? Không. Giống như tôi lấy một cái ví dụ giống như đó. Năm 10 năm trước và những 10 năm 20 năm trước, khi đó chúng ta gặp khó khăn, chúng ta vay rất nhiều nợ của nhà hàng xóm, láng giềng, họ hàng chúng ta, thậm chí là họ hàng thân quen chúng ta, chúng ta vay nợ họ để chữa bệnh hoặc để sống đỡ qua ngày, hoặc làm nhà làm cửa, vân vân. Bây giờ chúng ta có một đứa con trai, một đứa con gái đi làm ăn ở nước ngoài, hoặc là làm ăn ở thành phố Hà Nội chẳng hạn, hay thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thành phố lớn chẳng hạn. Thế bây giờ bao nhiêu năm chúng ta vất vả đầu tư cho con cho cái ăn học, thì bây giờ nó mới thành đạt, nó mới có công ăn việc làm ở Hà Nội hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh, hoặc ở thành phố lớn, hoặc ở nước ngoài, vân vân. Thế bây giờ nó về nó bảo rằng nó thôi bố mẹ ra đi chúng con đó. Bao nhiêu năm bố mẹ nuôi nấng con ăn học, bây giờ con đã ra trường rồi, đã đi làm, có công ăn việc làm, lương cũng đã gì đã ổn định rồi, đã mua được nhà Hà Nội rồi chẳng hạn, hoặc đã mua được nhà thành phố Hồ Chí Minh vân vân rồi chẳng hạn. Bây giờ con muốn bán bố mẹ ra đấy ở với chúng con, và chúng ta cũng đồng ý thôi, thì vì con vì cái ở đâu thì cũng ở trong cái đất nước này, và cũng ở trong thế giới này, cho nên là ta thì tôi đồng ý đi ở với con cái. Khi nghe cái thông tin đó, nghe cái thông tin là người con đó làm ăn ra trường đi làm ăn được rồi, và nó về nó chuẩn bị đoán thì bố mẹ nó ra thành phố ở đấy, thì tất cả những cái người hàng xóm bán tiền và họ hàng nhà mình vay năm người người ta hai ba mươi năm trước để vay nợ người ta, bây giờ người ta mới đến là sao? Các quý vị, thế người ta đòi nợ chứ, người ta bảo chuẩn bị đi rồi, đến giờ thành phố, thành phố Hồ Chí Minh làm gì ra tận gì, tận nước ngoài, tận châu Âu nó ở, thì cái nợ của mình ngày xưa nó cũng có đi cùng với sao? Cho đến nó kéo đến nó đòi, chúng ta không trả mà đi được không? Không trả mà đi được không các quý vị? Người ta sẽ cử nhau, cử người để người ta canh gác. Thì các vị cử người để canh gác xem bảo có trốn đi không. Nhưng trốn đi người ta báo công an, báo cảnh sát thì cũng chẳng đi được cơ. Hoặc là trốn ở bên nước ngoài đó là người ta báo công an, cảnh sát cũng chẳng đi được. Đó, cho nên chúng ta nếu bác sinh về đây không được là thế giới thì chúng ta phải trả nợ cho những oan gia trái chủ ở nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã hay mượn họ, chúng ta đã giết hại họ, ăn thịt họ, thậm chí kiếp này các quý vị vẫn giết họ, vẫn ăn thịt họ đấy mà. Các quý vị đừng có nghĩ rằng đó vãng sinh là thế, đừng có nghĩ rằng các tu niệm Phật được vài câu niệm Phật và cả đời cả tu hành cái gì đến khi chết đấy. Mấy bà Phật tử và Phật tử đến chịu niệm cho ra ba tiếng đồng hồ, chục hơn chục tiếng đồng hồ, mấy bác sinh rồi, mấy bác sinh rồi, làm gì có chuyện đấy. Chư Phật chư tổ từ xưa đến nay đâu phải các ngài có nói cái chuyện là dễ dàng như vậy. Cái nhà cái đàn nói rồi, cái cao đi Phật nói lần này xá lợi Phật chẳng thể dùng một chút thiền căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu, tức là phải có rất nhiều, có rất nhiều thiền căn phúc đức của nhân duyên. Ngài Lý Bình Nam là sân phụ của hòa thượng Thịnh Thông, thường giảng rằng thời mạt pháp này nghìn người niệm Phật mới chỉ được có một hai người vãng sinh, vậy còn 998, 999 người đi đâu các quý vị? Lại tiếp tục tái sinh trở lại làm người, hoặc lên trời, hoặc gì, thậm chí có người vẫn đọa trong ba đường ác. Nếu như niệm Phật chỉ niệm trên đầu môi trong lưỡi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà chỉ trên đầu môi trong lưỡi, trong tâm mình cũng thay đổi, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Có một chút công đức, một chút phúc báo nho nhỏ để đem tiên lành tới tam bảo thần pháp mà thôi. Các quý vị có thấy? Bây giờ tôi nói với các quý vị này, mấy ông mấy bà đi chợ niệm đó mà bảo là chợ niệm ca nào phát sinh được ca đó, vớ vẩn, lừa người lừa đảo, đấy là gọi là đại bác nữ. Tôi bây giờ tôi nói với các vị đây, tôi chỉ bất cứ người nào trong trong này, bất cứ một cụ nào tôi bảo các đoàn chợ niệm đến chợ niệm trong cùng đấy 7 ngày 7 đêm và khuyên cùng với đi xuất ra, cùng có đi không? Có ý không? Xuất ra ngay tại cuộc đời này, cạo bỏ râu tóc, đến tại đời chùa tu hành là một vị sư ở trong chùa, bỏ hết công việc gia đình, con cháu bỏ hết, gia đình cạn hết, các cụ có cạn được không? Nào, ngay còn sống này có chuyển được họ không? Chuyển được các cụ không? Xin thưa các cụ, tôi giảng cho đến ngồi mòn ngoài cầm, xin lỗi các cụ, ngồi mòn cả cái bộ đoàn rồi. Giảng hết ngày này có năm khác cho các vị nghe, nghe thì gì sướng đấy, muốn bán sinh muốn thành phần muốn ở chùa luôn, nhưng mà sau đó chỉ cần gì đến 20 nào xem, 4 giờ ngày 20 thôi, thành nguyện muốn ở chùa để tu của mình, tự nhiên nó chạy đi đâu hết, thấy bà kia ra về và từ kia ra về, tự nhiên hôm trước mình bảo là bà nghĩ là trong bụng là lên lần này có cái để xong ở lại đến pháp hội chúng con luôn mới về, nhưng mà thấy mọi người về hết. Ôi, nhớ nhà quá. Không biết là ở nhà con cháu, cái ruộng rau ở nhà hoặc là cửa hàng hoặc là vân vân các thứ ở nhà, con cái, các con các cháu nó có gì, có ấy để con phơi về thì hôm nay lên tiếp. Đó. Nhưng mà đang ngay đảm mọi người chứ ai về, mình vẫn ở vẫn ngoan lành, tâm mình vẫn không dao động. Nguyên lý về bác sĩ chưa được đạt được, chúng ta phải xả bỏ được tất cả những gì, những kiến chất là tiền tài của ta, vợ con của ta, cháu chắc của ta, nhà cửa của ta, tài sản của ta, và chúng ta thì tự do tự tại niệm Phật, một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương, buông hết tất cả thì mới có thể vãng sinh được. Cho nên ngày những người nam, ngày nó 1000 người niệm Phật ở thời này chỉ được có 1 đến 2 người vãng sinh thôi các quý vị. Là hôm trước tôi đi lại ở trên học viện Phật giáo Việt Nam, tôi ngồi với hòa thượng là Thích Minh Thông. Hòa thượng là một vị luật sư giỏi nhất Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, tinh thông về Phật đạo, khai ra chỉ phạm tính tướng ngài đều tinh thông hết, cả thân giáo lẫn khẩu giáo ngài đều là một bậc gọi là luật sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam. Các bậc trưởng lão hòa thượng Bắc Trung Nam trong cả nước ai cũng phải nghe đến danh hiệu của Ngài cũng đều phải cung kính, đều phải kính nể. Năm 2016, Ngài sang Hồng Quận, sang Đài Loan, và trong chuyến đi may mắn rồi, Ngài gặp được Hòa Thượng Thì Không, và Hòa Thượng Thì Không cũng gặp được Ngài. Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, và Hòa Thượng Thì Không các Ngài có nói với Hòa Thượng Minh Thông là con cũng rất muốn về Việt Nam. Và Hòa Thượng Thì Không Ngài trải lòng là con muốn về Việt Nam để giải tỏa một vài cái mối nghi cho tăng ni và Phật tử ở Việt Nam. Vì sao? Vì Hòa Thượng nói với Hòa Thượng Minh Thông rằng vì thời gian qua có rất nhiều tăng ni và Phật tử ở Việt Nam nói là tu theo pháp môn Tịnh Tông Học Hội của Đài Loan, của Úc Châu, của Hồng Kông, của Xin Mã Lai, tức là tuổi đời của Hòa Thượng lập ra đó. Nhưng hỏi đi tuyên truyền hoàn toàn ngược lại cái giáo pháp của Tịnh Tông Học Hội thế giới của Hòa Thượng. Cho nên làm mất đi cái uy tín của Tịnh Tông Học Hội thế giới, và để cho các hòa thượng lớn ở Việt Nam hiểu lầm rằng đó, hòa thượng đi truyền bá một cái tư tưởng Phật giáo mang đậm cái đường nét là mê tín dị đoan. Đặc biệt là gì, là cái dịp mà năm 2012 ở Việt Nam chúng ta có một vài gì tại Đức thường tọa, và đặc biệt là một số khá đông các nhóm cư sĩ nói rằng tu theo Tịnh Tông Học Hội thế giới và Hòa Thượng Thì Không, nhưng mà đến tuyên truyền là ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày gì? Ngày tận thế. Và họ tuyên truyền rằng cái lời nói đó là lời nói của Hòa Thượng Thì Không. Cho nên các hòa thượng ở Việt Nam, các pháp sư Việt Nam căn cứ vào tam tạng thánh điển Đức Phật, không có một chỗ nào nói rằng năm 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế của thế giới. Cho nên là người ta công kích, người ta nói rằng vậy Hòa Thượng Thì Không trước đây cứ tưởng là một người pháp sư đạo hành quyên tâm về kiến thức Phật học và thế học, nay ai ngờ lại thì ông là đi tuyên truyền cái ngày đó là cái ngày tận thế. Vậy ông này chính là một vị tà sư tà đạo. Một số các hòa thượng lớn ở Việt Nam trong cái giai đoạn đó, phần lớn họ đều cho rằng tuyên truyền ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, đó chính là gì? Là Hòa Thượng Thì Không. Vì sao? Vì chính một số đệ tử và Phật tử của Ngài đưa cái băng đảng của Ngài, trích một cái đoạn băng đảng của Ngài, bỏ đầu đi, bỏ cuối đi, lấy mỗi cái bảng vài cái câu nói đó của Ngài thôi, và đi gì? Đi tuyên truyền, thậm chí in ra gì? Ra thành sách, viết ra thành gì? Thành tờ, thành cái tờ gọi là mình gọi là tiên âm ra, thành cái tờ gọi là đi để đi phát cho các Phật tử, tờ rơi đó, thành cái tờ rơi để đi phát cho các Phật tử đó, nói đây là lời của Hòa Thượng Thì Không nói, lo tu đi cũng nhanh đi, không có gì, không có chết, không có chỗ chôn, chết không có chỗ đi về. Cho nên có rất nhiều trường hợp có người đang làm công chức nhà nước, thậm chí có một cái cháu ở dưới phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân Nam, ở đó là ở chỗ khu ô tô Hòa Bình ấy, nhà máy ô tô Hòa Bình, không biết các việc thuộc về gì mà thuộc về quận phường Thanh Xuân Nam đó, quận Thanh Xuân. Cháu nó đi học rất giỏi, đi thi IELTS và đỗ được tiếng du học của Anh, gần đến ngày đi học ở Anh rồi, mẹ không cho con đi với một lý do duy nhất, đó là chuẩn bị đến ngày tận thế. Cho nên muốn con gái ở nhà thì chết thì mẹ con gia đình cùng chết ở trong một mái nhà, xuống là ma thì còn gặp nhau, còn nếu để con gái tăng tận đến Anh du học thì chết đó thì không tìm được nhau, cho nên nhất thiết không cho con gái đi học. Con gái của cô ấy rất đau khổ, tại sao mẹ mình là một trí thức, làm chi thức hết, một cán bộ nhà nước kỷ hưu được mấy năm trước đây cũng lên chùa giảng viên chúng ta theo pháp hội vài lần và cũng hay lên chùa, nhưng mà sau khi nghe cái vị pháp sư đó và một số chỗ nhóm Phật tử đó truyền rằng là hòa thượng nói là 21 tháng 12 2012 là ngày tận thế, cho nên đi theo họ để không lên nhà mình nữa, bỏ đạo tràng của chúng ta, có chùa hay nguyên chùa giảng viên và đi theo cái nhóm đó, nhóm pháp sư đó, nhóm đệ tử đó, phật tử đó, và tu ở tại gia lập thành từng nhóm 5-7 người và tu tại gia, tu viết giáo, tu liên mật, chỉ có niệm phật cầu vãng sinh mà không làm cái gì nữa, và cho rằng là không tu đến ngày đó thì muộn, không còn gì nữa, thậm chí vợ chồng bỏ nhau, mất hết công việc, nghỉ tất cả các công việc để tu thì chờ vãng sinh. Và rất may cho cái trường hợp cái cháu gái của anh Quận Thanh Xuân, cháu nó khóc nhiều quá, thế bắt đầu mẹ nó mới bắt đầu là đưa lên đây hỏi tôi, bảo là bây giờ thì thôi, trước đây con lên sinh hoạt với thầy, bây giờ tình hình như thế thì như thế nào. Tôi bảo là cứ cho cháu nó đi học đi, nếu mà là ngày tận thế thì kinh Đức Phật đã nói rồi, trong kinh Đức Phật không nói ngày tận thế thì chắc chắn không có ngày tận thế. Và tôi nói là gì, nếu mà thật sự ngày đó là ngày tận thế thì cho dù ở đâu đi chăng nữa thì cũng chết mà thôi, mà có chết rồi thì có muốn gặp nhau thì tùy theo nghiệp báo của chúng ta ở đời này còn chẳng lo được chết cho nhau, huống chi là đời sau. Mà một người chết đi rồi thậm chí thì còn đến dùng bùa dùng đèn để kiểm để chung để kẻo, thì không cho nhau về, các bạn không cho về nhà chứ mà đó. Cho nên tôi bảo cứ cho cháu nó kẻo đi, nếu mà ngày đó là ngày tận thế thì tôi chết ngay cho cháu nó, cứ cho nó đi. Sau cuối cùng thì về đấu tranh tư tưởng mãi thì cũng cho cháu nó đi, may mà cho cháu nó đi. Đấy là trường hợp đấy. Còn mấy trường hợp nữa, các vị biết, vợ chồng đang đi làm công chức nhà nước, làm trưởng phòng một cái bộ ngành của trung ương, làm trưởng phòng, về nghe thấy nói như thế, về để bắt vợ và bắt con này nghỉ học, con đang đi học, vợ cũng đang đi làm cho một doanh nghiệp, cả nhà nghỉ công việc hết, làm đơn xin nghỉ việc hết và để đi đóng cửa tu để chờ đến ngày Giáng sinh 21 tháng 12 năm 2012. Kết quả đến ngày đó diễn ra, thế giới vẫn vận hành bình thường. Lúc đó quay lại đi xin việc, lên trên bộ họ bảo nghỉ thì nghỉ không có phép, nghỉ vô tổ chức, đuổi vợ đi làm ở công ty của nước ngoài, đến nước ngoài nó bảo thì nghỉ cũng nghỉ, mà nước ngoài nó còn nặng hơn nữa, đến người ta cũng nghỉ, đuổi con đến xin vào trường đi học, người ta bảo nghỉ không có phép, mà nghỉ thì nghỉ cả tháng trời không có ý kiến gì, cho nên thì đuổi vợ cũng bị đuổi, chồng cũng bị đuổi, vợ đuổi việc, vợ chồng đuổi việc và con thì bị đuổi học. Đau chưa? Đến lúc đó mới lắng sòng sọc lên để lo đi xin việc mới và lo đi tìm trường mới cho con mình đi học. Và chính vì thế tất cả những cái tội lỗi đó đều được lấy đầu quả thần tịnh không hết, nói rằng đó là lỗi của hòa thần tịnh không, do hòa thần tịnh không tuyên truyền cái ngày đó là ngày tận thế cho nên mới xảy ra cái chuyện đó. Vì vậy các hòa thượng, đại đa số các hòa thượng lớn ở Việt Nam, các vị thượng tọa đại đức lớn ở Việt Nam đều nói hòa thượng tịnh không là đi sai đường lối chính pháp của Phật. Xin lỗi các quý vị, một số các vị pháp sư trẻ trước đây cũng rất cung kính tôn trọng hòa thượng tịnh không, nhưng sau cái vụ đó đang làm chỉ trích hòa thượng tịnh không là đi sai với đường lối của đạo Phật. Vì sao? Vì các ngài nghe thấy là đệ tử của ngài, phật tử của ngài xưng và xưng ai cũng xưng là chúng con là đệ tử hòa thượng tịnh không, mà lại đi tuyên truyền là thầy thì nói như vậy thì đương nhiên các thầy thượng tọa và thượng kim người ta sẽ nói rằng là này là hòa thượng tịnh không dạy như thế, cho nên mới có những ông đệ tử như thế, có những vị phật tử như thế. Ngày Ấn Quang đại sư Trân Vân Sa nói là gì? Như vậy gọi là làm nhục lây đến Phật. Đây mình đổi lên này là nhục lây đến thầy. Người trò này học với thầy không hiểu thầy, không hiểu lời thầy nói, cứ tuyên truyền nhảm, cứ tuyên truyền vớ vẩn, tuyên truyền sai cái sai với lời của thầy mình nói, thì làm nhục lây đến thầy. Có rất nhiều những đạo tràng xưng là đệ tử hòa thượng tịnh không, nhưng mà hành pháp á, có đúng với lời dạy của Ngài không? Hòa thượng Tịnh Không nói đi chợ địa không được gì, không được nhận tiền, có đúng không? Đi hoàng pháp, đi giảng kinh không được nhận tiền bất cứ bằng hình thức nào. Nhưng chúng ta thấy có mấy đạo tràng chuyên đi chợ địa ở miền Bắc chúng ta bây giờ có nhận tiền không? Có không? Có. Nó nhận tiền một cách tinh vi, nhận tiền một cách là gì? Nhận tiền thế này nè, tôi có mấy Phật tử trong đạo tràng lên đấy, Phật tử nhận khác là thôi, Phật tử trong ban gọi là trong cái ban trai chủ nhà mình nhá, mất năm ngoái năm kia đó, gọi cái đội trợ niệm nó đến, đội trợ niệm đó trợ niệm cho 5-6 tiếng đồng hồ, xong ra về 2-3 hôm sau hỏa sáng xong ngủ yên mà đẹp. Có một Phật tử ở trong cái đạo tràng đó đến nói được mới khéo là trong đạo tràng các Phật tử thì không bao giờ nhận tiền, nhưng mà các vị ấy đi làm toàn mà cái tâm của mình thôi, toàn phải bỏ tiền túi ra để đi xe đi cộ thôi. Này á, tuy họ không nhận nhưng mà mình cũng nên ra thì nhà mình cũng nên hoan hỉ để phát tâm để cho lấy tiền xe tiền cộ để cho họ không phải bỏ tiền ra để đi xe đi cộ. Thế hỏi bao nhiêu? Các vị biết là bao nhiêu không? 30 triệu. Nói rõ ràng có 30 triệu không? 30 triệu. Xong rồi cái đứa con gái của cô ấy gọi điện cho tôi và bạch thầy bây giờ thì làm thế nào? Cô ấy đến, cô ấy bảo là gì? Phát tâm 30 triệu để cho bạn đi xe đi cộ. Cái đi xe từ Hà Đông ra đấy làm gì? 30 triệu có xe taxi phải chỗ ngồi, đi ra và đi về thôi. Cả vòng đi ra đi về giỏi lắm, kịch phim nếu thì đến 2 triệu bạn là cùng. Vậy mà đi đến quán người ta bảo người ta thì phát tâm được 30 triệu để cho người ta thì để tiền xe thì cổ. Thế cháu nó gọi điện lên hỏi tôi cái chuyện thật 100%. Thế tôi mới bảo là thôi thì bây giờ chót rồi thì phải gì? Phải chết thôi. Cái việc tâm linh, người ta bảo là bảo mẹ con thì bán sinh đê thương rồi thì bây giờ cái giá 30 triệu được bán rẻ còn gì nữa. Thôi cho em còn một đi. Thế là gì? Tiền người ta phúng biến. Cả họ nội họ ngoại cả hàng xóm đã tiền phúng biến được 20 mấy triệu, phải đủ hết mấy triệu nữa mới đủ 30 triệu để đi. Để đi hiến cho người ta. Đấy là một trường hợp có thật trong đạo tràng nhà mình, Phật tử nhà mình dính đó. Bây giờ tôi cho có khả năng nhập pháp ở với nhà mình đó. Còn khá nhiều những Phật tử từ đạo tràng nó đã thấy là việc làm nó sai trái cho nên bây giờ thì bỏ, không theo nữa. Và trong đạo tràng nó tuyên bố rằng thì cái vị trưởng đạo tràng này á, đi trường hiện ca nào là được ca đấy. Vì nó khai thì rất là giỏi, hai vị rất là khéo, chờ điệp ca nào là bán sinh ca đó, mềm thân ấm đầu ca đó có nghĩa là những vị đó bán sinh. Tuyên truyền như vậy và có mềm thân ấm đầu không? Có mềm thân ấm đầu nhưng bán sinh hay không? Điều này chỉ có Phật mới biết. Không phải là ca nào trợ niệm vãng sinh ấm đầu cũng là vãng sinh. Và Hòa Thượng Trình Không Ngài nói với Hòa Thượng của Việt Nam chúng ta là con muốn về Việt Nam để giải tỏa cái mối nghi đối với giáo hội, tức là đối với giáo hội của giáo Việt Nam với Hòa Thượng. Tất nhiên Hòa Thượng thì không có nặng nề gì cái chuyện đó. Người ta chửi Ngài là gì? Là mắng Ngài, Ngài chịu được mà. Thậm chí bôi nhọ Ngài, viết Ngài lên báo, đưa Ngài lên cả thế giới. Và Ngài là một vị ác tăng, là một vị nghiêm, một vị tăng tôi sai cho các Phật. Vì Ngài truyền bá cái vô lượng thọ của Ngài, nhưng cứ Ngài vẫn về, Ngài vẫn hoan hỉ chịu được mà. Nhưng tại sao Ngài lại muốn về Việt Nam để giải cái mối nghi đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam với các Phật tử Việt Nam chúng ta? Vì Ngài thấy cái duyên tu tình độ của Phật tử Việt Nam rất lớn. Ngài không muốn cho các Phật tử chúng ta đi sai đường lạc lối về pháp môn của Phật, về đường lối của Ngài. Lợi dụng là đệ tử của Ngài tu theo pháp môn của Ngài mà đi làm những việc sai trái, ví dụ ngày khuyên là đi giảng kinh, đi thuyết pháp, đi tổ chức pháp hội là không được gì, không được lấy tiền, không được lấy tiền ra chùa đó, không được lấy tiền ở tràng đó. Nhưng chúng ta thấy bây giờ các vị biết thì sao, hai năm nay tôi không đi tổ chức pháp hội ở bất cứ một chùa nào, ở bất cứ một nơi nào không, có rất nhiều người đến mời, các thầy đến mời, tôi đều từ chối cho hết. Vì bây giờ nó lại tăng rộ lên cái vấn đề là trung phong tam thầy liền, khắp bắc trung nam. Nhưng xem cái trung phong tam thầy liền đó để làm gì? Mục đích trung phong tam thầy liền của ngài trung phong quốc sư và của hòa thượng thì không ấy. Ngài khuyên chúng ta trung phong tam thầy liền để mà gì? Để mà tu, để mà hồi hướng siêu độ cho liền, cho các vị chân linh, từ các vị thần linh cho đến các vị chân linh ra đến kỷ nguyên đất tổ, chúng ta dẫn đến các ban gia trái chủ và các cô hồn ngạ quỷ, hướng cho họ để cùng tu lập pháp bộ trung phong để tu âm dương đều tu đều có công đức và đều được siêu thoát, sớm được siêu thoát khỏi ba đường ác đạo, vãng sinh tây phương cực lạc thế giới. Nhưng vãng chưa thấy đâu, đã thấy thì mấy cái hòn công đức đang ra ở phía trước và đến kiếp sớ, một ba sớ là phải 100.000, 200.000, 300.000, nếu không có thì sao? Mặt mũi thâm xì ra bằng thế này thì ban tổ chức lấy gì để mà tiêu, ban tổ chức lấy gì để mà thuê ba bàn công bạc và tổ chức sự kiện vân vân và vân vân. Và như vậy mục đích mở các hội trung phong tam thể không phải là để tu nữa, mà là để kinh doanh, để kiếm tiền. Mấy năm trước chúng tôi đi tổ chức pháp hội đến bất cứ ngôi chùa nào, toàn bộ cái hòm công đức viết sớ viết sách vân vân từ A cho đến Z giao cho ngôi chùa đó quản lý và khu trị. Đạo tràng chúng ta chỉ đi đến thì dùng con người, dùng tâm huyết của mình đến để làm xong và về. Xe cộ mình chở hết bao nhiêu tiền đấy thì mình phải bỏ tiền túi ra để mà làm, cảm thấy mình làm được thì mình mới làm, không làm được thì thôi, nhất định không lấy tiền của người ta. Người ta có mang 5 triệu, 10 triệu, 2, 30 triệu đấy lấy lại, mình cũng nhất định không lấy và trả lại cho gì, họ làm công việc phụ sứ của họ, nhất định không. Vậy mà chúng ta thì tôi chưa một lần nào dám nói tôi là đệ tử Hòa Thượng Thiện Công, chưa một lần, vì mình cảm thấy là mình chưa làm được theo lời dạy của ngài. Ngài bảo đi giảng pháp không được nhận tiền. Tôi đã cố gắng từ năm 2013 đến giờ đi giảng pháp bất cứ đạo tràng nào không được nhận tiền, không nhận tiền bằng mọi hình thức, kể cả các phật tử cúng dường hay cúng bất cứ cái gì và cúng dường cũng nhìn lên chùa mà cúng, đi giảng pháp là đi giảng pháp, không bao giờ nhận tiền bất cứ hình thức nào. Đang cố bật cười làm theo lời của Hòa Thượng. Không chỉ có tập ở bên ngoài mà tập cả bên trong. Nếu người ta cúng mình 500 triệu thì không nhận nó thì nói chuyện bình thường. Nhưng người ta xài ra cả 100 triệu thì không nhận, mà tâm mình còn thì còn tiếc. Như vậy là có vấn đề. Mình phải tập làm sao? Người ta cúng mình 500, 1 triệu tâm mình vẫn bình thường, không nhận là không có tiếc. Mà người ta xài ra cả 100 triệu, thậm chí 500 triệu, 1 tỷ mà mình không nhận, tâm mình vẫn cảm thấy bình thường, không có tiếc. Có riêng thì ông bà, cô bác mang lên chùa để cúng. Và không có duyên thì ông bà liền cái cúng chùa nào thì cũng mình vô tư, không có một phút gần 6-5 trăm là không chỉ tiếp quá 1 tỷ mình mà nhận thì có phải được không, hoặc 100 triệu nhận thì có phải được không, không nhận mình mất đi tiếng rồi không mang đến chùa của mình nữa. Như thế này còn vấn đề không vướng ở ngoài thì lại vướng ở trong, nhưng mà cố gắng luyện tập làm sao, tu hành làm sao đó cho mình ngoài không vướng mà trong cũng không mắc thì mới được nghỉ duyên. Tất cả là đạo pháp là tùy duyên, sống và làm được như thế bao giờ mà mọi cái từ việc này cho đến việc kia làm được rồi á thì tôi mới đến xin mà Hòa Thượng là ngài có nhận con không. Bao giờ ngài bảo là được tôi nhận đâu thì tôi mới xưng là mới dám làm xưng là đệ tử của ngài, còn ngài chưa nhận là không dám làm xưng. Học theo lời ngài dạy, học móc được tí nào thì quý thì lấy thôi, cố gắng làm thế nào đó để cho gì không làm nhục thế gì thế nào. Người ta thấy là cái đạo tràng đó tu theo Tịnh Tông Học Hội Việt Nam theo đường lối định hướng của thế giới, nhưng mà thì người ta nhìn vào cách tu của mình, đạo tràng của mình, người ta còn thấy một cái niềm tin le lói là tại sao cái đạo tràng nó đã tồn tại được, tại sao cái đạo tràng nó đã phát triển được, và có phải là ông đi học theo phương pháp của hòa thượng Thiện Công hay không, phương pháp của các hòa thượng hay không. Và người ta thấy rằng ở đây chúng ta đọc tụng kinh sám Phật sự, cách đọc tụng của chúng ta thì giống như mình trong học của thế giới, không có khác một cái gì cả, duy nhất ở Việt Nam. Mà một số các hòa thượng thượng tọa đã chỉ trích tôi là tại sao cái đọc tụng của Việt Nam có hàng nghìn năm nay, 2000 năm nay ông không làm theo, mà ông lại đi làm theo gì? Theo cách đọc tụng của nước ngoài. Tôi chỉ cười và không giải thích, vì chúng ta không thể giải thích được. Nếu chúng ta giải thích được cho họ hoan hỉ á, thì còn nói làm gì? Cho nên điều tốt nhất là chúng ta yên lặng, là chúng ta thấy cái gì làm nó tốt. Vì sao nó tốt? Vì cách đọc tụng này tôi thấy là gì? Tâm của tín đồ Phật tử và tăng ni Phật tử chúng ta thế nó rất là hoan hỉ. Đọc nó có một cái cảm giác gì? Cái đọc nó trầm hùng lên xuống nó theo âm điệu làm cho tâm của chúng ta thì cứ theo đó mà nương vào đó mà thì nó không được hạn. Mà ai nghe thấy cái gì cũng biết thích. Nghe chúng ta chỉ chú đại bi bằng cái cách đọc tụng của tình trong hòa hội Việt Nam chúng ta bước đầu trước quen, nghe một tí mà quen rồi á, không muốn tụng lại cái kiểu kia đâu các quý vị. Vì nó nghe nó rất là yếu. Kể cả cái tụng kinh cũng vậy. Chúng ta mà đọc tụng được theo cái cách đọc tụng của chúng ta bây giờ, khi đọc tụng cái cách kia chúng ta thấy nó nhạt lắm. Nó như là ăn canh thiếu muối, canh không mùi chính ấy. Đó. Canh không có rồi, xào rau mà không có dầu ấy, chỉ cho nước không ấy, thì sao? Nó cứng. Tất nhiên thì nó vẫn là mùi canh. Nó là bát canh, nhưng mà thì xào canh, xào rau mà không có dầu thì gì? Nó giống như là tôm luộc không mà nó có phải là xào đâu, nhưng mà chúng ta vẫn gọi là xào. Hoặc là nó ít muối thì nó nhạt quá. Ăn nó không ngon không? Canh ít muối quá không ngon không? Cũng là canh. Nhưng mà người nào thích ăn nhạt thì họ sẽ cười, như chúng ta thì có thể là chúng ta thích ăn mặn. Cho nên thì phải thêm tí muối vào cho vừa miệng chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy chúng tôi vẫn chưa một lời đã nhận mình là đệ tử Hòa Thượng Thiện Công. Nhưng mà cố gắng làm sao được đạt đến 60-70% lời dạy của Ngài là quý rồi. Cố gắng làm sao làm được 60-70% lời dạy của Ngài trở lên để không hổ thẹn nữa thì với cái danh là đạo tràng Tịnh Tâm Hội Việt Nam. Các quý vị biết vì tôi lấy cái tên là đạo tràng Tịnh Tâm Hội Việt Nam, việc Phật sự của chúng ta làm rất lớn. Có thể nói ở miền Bắc này không có đạo tràng nào làm hơn tất cả, còn khác hơn đạo tràng chúng ta cả. Nhưng mà ra đại hội ra bất cứ cái gì đó, các cụ đưa một cái để đưa cái danh sách lấy khen lên một cái thì ui cái này khen là đạo tràng Tịnh Tâm Việt Nam không được, đạo tràng này là theo gì, theo pháp tu của Hòa Thượng Thiện Công, cho nên không được, gạt đi, chấp nhận. Thậm chí mấy năm trước ấy, người ta không thể gạt được đạo tràng, cái việc làm của đạo tràng chúng ta. Các cụ trên trung ương khen, có một cái lấy khen đó viết là đạo tràng chùa Đảng Viên. Thì không ghi danh sách mình đưa lên là gì? Đạo tràng Tịnh Tâm Hội Việt Nam. Nhưng mà các cụ này thì các cụ nhìn ứng với cái tên là đạo tràng Tịnh Tâm Hội Việt Nam, cho nên là nhưng mà thấy việc làm của mình rất tốt, rất tốt, vì vậy mà các cụ khen là gì? Đạo tràng Phật tử chùa Đảng Viên. Đấy, vẫn khen. Có cái giấy tôi vẫn bỏ trên để trong tủ ở trên chùa Đảng Viên, đạo tràng Phật tử chùa Đảng Viên. Đấy, cấp trung ương khen đó. Các cụ có ban lớn là từ trung ương khen cái đấy, khen đó, nhưng mà thì không lấy tên là đạo tràng Tịnh Tâm Việt Nam của chúng ta, vì họ sợ gì liên quan tới cái tên nghe nó khác lạ theo Hòa Thượng Tịnh Tâm. Cho nên là họ nghĩ là Hòa Thượng Tịnh Tâm như tuyên truyền ngày cần thế nay để khen cho ông ấy bằng cái đạo tràng ấy, thì sợ rằng là các cụ nâng cao, các cụ lớn lớn, các cụ lại quả cho. Cho nên là họ chuyển thành đạo tràng Tịnh Tâm Việt Nam chúng ta thành đạo tràng đi Phật tử chùa Đảng Viên, tức là quay vào trong ngôi chùa thôi. Chứ mình cũng chẳng quan trọng cái chuyện đó. Vì các vị thấy tất cả lấy keo tối keo đâu? Tất cả những bức ảnh chụp với nguyên thủ, thậm chí có những bức ảnh chụp với chủ tịch nước, chụp với thủ tướng rồi, nhưng mà tôi thì tôi cắt hoàn trong cái tủ tất cả lấy keo của mình, từ cấp trung ương cũng có rồi, các địa phương có rồi, thành phố có rồi, tất cả để trong tủ. Các vị thấy tất cả nhà khách phòng khách nơi nơi có thấy tôi treo một cái lấy keo nào không? Có thấy tôi chụp một cái ảnh với nguyên thủ mà tôi treo nào không? Không có. Không phải là mình qua trường, các ngài không phải là mình qua trường để lấy khen cho lấy trên công đức đó, nhưng mà mình không thích cô thiên ra ngoài. Cái gì mình thì mình cứ lặng lặng mình làm được rồi, đóng một cái tủ thật đẹp rồi cho vào đó, trân trọng cho vào cái tủ đó, không phải công đức tinh tinh đâu, mới có cho một cái tủ, cho một cái tủ khóa nó lại rất trân trọng. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tu tập không phải là dễ đâu. Có rất nhiều những vị tự xưng là đệ tử của hòa thượng, nhưng mà lại đi tuyên truyền như vậy, sinh hoạt như thế, và vì cái nguyên do đó cho nên là hòa thượng Tịnh Thông nói với hòa thượng ở Việt Nam của chúng ta, hòa thượng Minh Thông, là con muốn về để cũng muốn về để giải quyết cái lối đi, và đồng thời cũng là để khẳng định cái vấn đề. Hôm đó hòa thượng và Minh Thông nói với tôi, hòa thượng muốn về để khẳng định cái vấn đề là gì? Đi trợ nghiệp không phải là ca nào cũng được phản sinh. Nói cho các Phật tử Việt Nam biết, nói cho các vị ở ban trợ nghiệp biết là gì? Đừng có làm dùng là mình đi trợ nghiệp ca nào cũng phản sinh. Mới cách đây hôm qua có một Phật tử là Hà Nội đến nói với tôi tại phòng khách, có bà mẹ mới mất cái tay mấy hôm mấy tuần, cũng mời ban trợ niệm ở khu vực Hà Nội đến để trợ niệm cho mấy tiếng đồng hồ, và trợ niệm xong các Phật tử trong ban trợ niệm thấy là có thể mệt mỏi, và cũng nói rằng là tuyên bố rằng là mẹ của Phật tử đó, của gia đình đó đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, khẳng định 100% đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Nhưng đến hôm sau, đến ngày đi làm lễ hỏa tiêu thì lại nhập vào đứa cháu con dâu hay là đứa con trai gì đó, ba nói không nhớ đó, nhưng có nghĩa là sau khi lại nhập vào mà không nói gì, chỉ có khóc thôi, ướt nước mắt và khóc thôi. Hôm qua lên tôi mới nghe qua thôi nghe cái trường hợp thôi, con xem qua một chút thôi, tôi bảo là tôi cảm nhận đấy, là tôi cảm nhận trường hợp này chưa được vắc xin mà chắc chắn chưa được vắc xin, tôi nói 100% chưa được vắc xin, và còn đang vẫn khẳng cất ở bên cạnh gia đình thôi. Cho nên nó phải phóng sinh tu phúc tụng kinh địa tạng giới thiện, làm việc thiện để hồi hướng cho cụ nhớ đi. Đấy, cho nên đi trợ niệm phóng sinh, tôi cũng rất các muốn các Phật tử chúng ta đi trợ niệm, nhưng mà đi trợ niệm mình chỉ gọi là trợ duyên cho họ thôi, chứ làm gì có cái chuyện chúng ta mà bảo là đi trợ niệm cho họ được mềm chân đóng đồng là để phóng sinh. Nói với gia đình họ phóng sinh trên hương rồi, ăn hô đông đốt ra với nhau được phóng sinh rồi, mà cho cái đó là để những ca thành công trong sự nghiệp đi trợ niệm giúp người vãng sinh của mình được. Tôi nói là các vị chọn bất kỳ một vị nào ở trong cuộc chuyện này, không chỉ trợ niệm 18-12 tiếng đồng hồ, tôi bảo cho vị đó nằm xuống ở tại đây làm cái giường, cho nằm xuống đây hoặc nằm ở trong phòng, cho trợ niệm cho vị đó 7 ngày 7 đêm, và bảo rằng là thôi cảnh giới đây luôn trang nghiêm thanh tịnh như vậy, sau này chết nhất định thì sẽ về, và thôi hãy ở lại chùa Khai Nguyên là để cảm pháp thế, để tu hành đi, hoặc để tắc thế để tu hành, đừng có về già nữa, bỏ hết không hết đi có được không? 100% không được. Đã nói các ông các vị là không được. Có trợ niệm xong các vị ngồi dậy một cái là gì? Con phải thầy cho con đi về. Nhà con ngày mai là gì? Cháu nó cưới cho cháu cái điều cho con đi về. Tôi mà cố giữ lại thì sao? Thì trốn về. Sống thế nào chết tâm mình cũng sẽ dễ như thế. Thay đổi được một lúc nửa giờ đó các quý vị. Học Phật chúng ta nghe gì? Nghe cũng cả lúc tai rồi. Ngồi đây thì ai cũng là Phật là Bồ Tát hết. Nhưng mà tí nữa ra khỏi hội trường nó xem, ngừng giảng nó xem, đâu lại vào đấy. bao nhiêu cái nghiệp chướng, bao nhiêu cái gì, cái sự cấu uế, cái thói hư tật xấu ở trong tâm vô thì kiếp của mình á, nó lại dồn về. À, giống như bây giờ tôi nói với các quý vị này, giống như là mình phát cái hồ nước đục đó, cái hồ nước đục hoặc là một cái vũng nước đục đó, mình dùng một cái gì, dùng một cái xô, mình múc cái vũng nước đục, mình múc xô một cái thì nó càng xuống cái xì nguồn thấp thấp hai ba phân hơn, tát nhẹ một cái lúc cái gì đấy, nhìn thấy xuống tận đáy, nhưng cái xô vừa thì vừa ra khỏi được khoảng vài giây sau thì cái nước bẩn này tiếp tục là ập vào nó lại lên đầy cả chỗ đạo họ. Nhưng có một điều chắc chắn tôi nói với các vị cứ chịu khó là tát tiếp, tát hoài, tát đến vài phút, vài chục phút, thậm chí vài tiếng đồng hồ sau thì cả cái gì, cái vũng nước bẩn kia đều sạch bóng hết. Tu là nó phải có thời gian như thế, mà phải dụng tâm như vậy, chứ không phải cái hồ cái vũng nước bẩn, cái ao nước bẩn, cái vũng nước bẩn của chúng ta mà đến thì tát có vài cái sột mà. Chúng ta nhìn thấy là tát một cái, chúng ta thấy nó xuống trơ xuống tận đáy rồi, thế đấy thì là gì? Một cái đầu chúng ta múc mạnh tí một cái, thấy tận cái đáy nó, nhưng nước nơi khác nó bẩn, nó vẫn còn nhiều, nó lại tiếp tục nó chảy vào phiền não chúng ta, trong tâm khảm, trong a lại ra thức của chúng ta, nó chưa vơi đi được là bao. Chúng ta niệm Phật mới thì được có một vài ngày, tụng kinh mới có được vài chục bộ, vài trăm bộ kinh, thì nó mới chỉ giải quyết được khi chúng ta tát thì vài chục cọng nước thôi. Đáng lẽ ở trong đó nó phải tắt 1.000 cầu nước thì mới có thể cạn hết cái vũng nước kia, nhưng bây giờ chúng ta mới chỉ có sột vài cái mà đã đòi nó cạn nước nữa. Chúng ta tắt gục một cái thế tận đáy rồi, thế là trèo lên bờ là nghỉ ư, là cạn nước. Không có, điều đó không bao giờ xảy ra. Áp dụng vào cuộc sống tu hành của tăng ni Phật tử chúng ta cũng tương tự như thế. Học Phật và dạy chúng ta phải hiểu đúng chính giáo của Ngài, không được mê hoặc bằng người, không được vì để nói bóng lên mà khi họ không đạt được cái mục đích của họ thì chán nản họ thì bỏ đạo đi, đi với đạo khác, đi với tôn giáo khác. Đấy, cho nên đấy, một số những quý vị ở Việt Nam xưng là đệ tử của Hòa Thượng, thậm chí còn sang tận với nước ngoài quay băng ghi hình và nói là Hòa Thượng thọ ký cho về để tuyên truyền giáo pháp của Ngài. Có không? Có. Xin cho tôi không được nói tên các vị đó. Có. Nhưng mà sau khi đi tuyên truyền thì chúng ta biết tuyên truyền thế nào? Lên đảng một khóa tu như thế này xong, mời cái bà đồng bóng đến, tức là bà gì? Cái bà nhà ngoại cảm đến, xong ngồi trên bục giảng và nói rằng là pháp tu này của thượng tọa là của các sư ấy, sư nọ a đê đó là gì? Có bao nhiêu nghìn người bạn xin tên tôi được làm, tức là bao nhiêu vong linh nhá, và bao nhiêu vong linh được sinh thiên, còn bao nhiêu vong linh được quy đa bảo, còn bao nhiêu vong linh được phát bồ đề tâm, vân vân và vân vân. Cái đó là sai. Một vị pháp sư, một vị thượng tọa, một vị đại đức lên giảng kinh xong lại mời một gì, một vị đồng võng, một vị nhà ngoại cảm lên để chứng minh cái việc đó như vậy, bạn là cầu khen rồi, quá sai cái đạo lý của Đức Phật rồi. Thậm chí lại còn mời người ta đến để bảo là nhập phong lên để nói rằng đã đến để xin quy tam bảo đây này đó đến kia vân vân đó. Cho nên các hòa thượng lớn ở Việt Nam càng nói rằng là phương pháp tịnh tâm học của thế giới của hòa thượng Tịnh Không là tà đạo, có nguyên do của nó. Vì sao? Vì mấy cái ông đi sang nước ngoài không biết gặp hòa thượng không, có gặp nhưng mà gặp một hai ngày làm cái gì, thậm chí ngồi cả tháng hoặc cả năm còn chưa được mà đó gì. Ngày xưa hòa thượng Tịnh Không đến học với ngài Lý Bình Nam cái gì, mười năm trời ngài Lý Bình Nam nói rằng ông đến học với tôi thì tất cả những kiến thức của ông trước đây mà không phải được bỏ hết, không được giữ một chút kiến thức nào trong đầu ông so với những sở học trước đây thì tôi mới lại không. Hòa thượng Tịnh Không mất mấy ngày suy nghĩ sau khi đến nhận lời học với ngài Lý Bình Nam, bỏ hết tất cả những kiến thức của mình trước đây, coi như là trở về con số một, tức con số không, từ đầu để học với Lý Bình Nam 10 năm trời, sau đó mới lìa thầy đi học pháp ở bên thầy 10 năm trời các quý vị. Mới lìa thầy mới cho lìa ra đi học khác, mới cho lời thầy đi học khác. Đó, chúng ta thấy người sẽ học cảm như thế. Đâu phải dễ đâu. Cho nên hôm nay chúng ta thấy là chúng tôi không đi làm pháp hội trung phong ở các chùa khác. Hôm rồi có một thầy ở dưới chùa Lê Gốt mà mấy năm trước mình tổ chức như đấy, hai thầy trò cứ lên đây xin là đến tháng 7 xuống tổ chức hội. Mình không dám trả lời với người ta thẳng luôn là không, để cho người ta buồn. Mình bảo thôi con bận lắm để cho con suy nghĩ đang có những cảm về sau. Nhưng mà tôi phát nguyện rồi, bao giờ còn rất nhiều những người xin đi tổ chức cả chẳng trung phong để kiếm tiền thì tôi nhất định không đi tổ chức bất cứ một ngôi chùa này ngoài ngôi chùa của chúng tôi phụ trách để hướng dẫn Phật tử tu ra. Giữ lại một cái gì đó để cho các hòa thượng, các thượng tọa thấy rằng là các hội trung phong này để tu chứ không phải thành để kiếm tiền. Bây giờ trong Việt Nam xuất hiện cái trường hợp này, đến làm các hội trung phong là tại gia cư, bỏ ra 50 triệu cho mấy thầy và ban pháp khí một cái là để tổ chức cho tại ở gia đình nhà Phật tử luôn, coi như là pháp hội siêu độ cầu siêu ở đại gia, rồi thì cũng tốt thôi. Nhưng mà giá là các vị đó không nhận 50 triệu để tổ chức pháp hội trung phong ở tại gia cư thì tốt biết mấy. Đến để bằng pháp để giáo hóa độ cho gia đình người ta. Ở từ tôi mình không có cho người ta, tôi sắm lễ bao nhiêu gia đình sắm lễ ghi ra cái tờ giấy cho họ sắm, sắm lễ xong mình đến làm lễ cho họ, làm lễ xong một cái mình gửi rút ra về. Nếu mình không có thì họ cũng tăng ra triệu tiền xe, mình lấy đủ tiền xe thì thôi, không lấy thêm bất cứ một cái gì đó thì được. Nhưng ngày đó đưa cho vài chục triệu nhận tất nhận giá, thậm chí là còn gì, tôi hôm rồi còn nghe người ta bảo còn ra giá nữa cơ, 50 triệu sẽ tổ chức ở tại gia cư. Tức là đạo tràng các vị pháp sư đã đến tận nhà làm lễ trung phong ở tại nhà cho chúng ta, nhưng với điều kiện là gì, 50 triệu. Cho nên tôi nhất định không đi làm pháp hội trung phong. Bao giờ mà còn những vị sư đi làm pháp hội trung phong kiếm tiền như thế, tôi nhất định không đi làm pháp hội trung phong bất cứ ngôi chùa nào. Mình phải đứng làm cái gì đó để sau này, bây giờ có người để, có các bà thường thượng tọa đang hiểu pháp hội trung phong là pháp hội kiếm tiền giống như các pháp hội kinh sáng và thượng khác, như là cúng mông sơn ý thực, như là trai đàn chẩn đế cô hồn vân vân ở Việt Nam chúng ta từ trước đến nay. Mình nhất định không làm một lúc nào đó để cho các cụ còn có cơ hội nhìn nhận là pháp hội trung phong là pháp hội dành để tu. Phật tử đến chùa ai biết sớ ai cầu siêu như thế nào thì tùy tâm, không có phải đóng góp, không có phải gì xả tất, không có phải là không có tiền thì ban đi sớ không gì xả. Mà tôi cấm cái chuyện là ban đi sớ thì phản tôi phải đi kiểm tra mới được, cấm không có được là bảo phải bao nhiêu tiền. Nhà giàu có thể 100-200 nghìn là chuyện bình thường, đó là chuyện rất bình thường nhỏ. Nhưng mà nhà nghèo 50 nghìn còn khó. Cho nên tôi luôn luôn bảo các vị ở nước sớ trong ban nghi sớ của chùa chúng ta là cấm không có được bảo người ta bao nhiêu tiền mà lại sớ. Ai mà làm sai thì mình có thể tội, vì chúng tôi không bắt là phải làm cái điều đó để mới có tiền xây chùa. Chùa đó có Phật Bồ Tát lo, đã có Địa Tạng Bồ Tát lo, không có phải lo cái chuyện đó. Mà chẳng có thì thôi, là cần có gì đâu. Đấy, cho nên cái này thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết rằng cái việc đi chợ niệm nữa, tôi cũng rất tán thành, rất tuyên dương cái vấn đề đi chợ niệm. Nhưng mà đi chợ niệm để giao duyên với họ, chứ đừng có đi chợ niệm ca nào cũng phải được thì ấm thân, mềm thân, ấm đầu để bác sĩ khẳng định bác sĩ tây phương, không có đâu. Như vậy là chúng ta thành mê tín dị đoan. Nói như vậy là chúng ta công đức công năng của chúng ta còn thì còn hơn cả Thích Tăng, hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa ngài còn chẳng làm được như thế, ngài còn dạy chúng ta tu gì, tu từ pháp luật căn bản, hiểu sâu nhân quả, tin sâu nhân quả, hiểu sâu nhân quả, tin sâu nhân quả và bỏ ác làm lành, lấy cái hành thiền tụng kinh niệm Phật, phóng sinh cư quốc tế, lấy công đức hồi hướng về tây phương cực lạc thế giới. Nay họ chẳng chịu tu ngày nào, mấy ông mấy bà mấy thầy đến thì có 12 tiếng 18 20 tế bào phát sinh. Cuộc đời này sao mà có gì dễ 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 dãi được vậy nhỉ? Cần gì phải tu? Nếu như vậy thôi ngày mai tôi về lấy vợ thì xong. Mai kia tôi làm sao đây là các cụ hòa đi. Bảo về các Phật tử chúng ta tôi đến trường niệm bảo vượt bảo con tôi sau này bao giờ tôi chết nó thì gọi các cụ đến trường niệm cho tôi 5, 3, 7 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng tôi bác sĩ chương phương tội giới tu. Tôi đi phải bỏ ra lên. Tôi đi mà để mẹ lên một mình héo ở nhà làm liên. Tôi thì phải mang đến với xã hội là có một thằng con trai không ở nhà bao nhiêu bố mẹ, không ở nhà yêu thương tổ tiên, nước khói, nước hòa phụ thần tổ tiên mà nó đi tu. Tôi nhìn các thiết bị. Nhưng mà tôi biết rằng chắc chắn không bao giờ có cái chuyện đó. Cho nên là cái chuyện ngày mai hai người lấy vợ cũng chắc chắn không có chuyện đó, yên tâm đi. Các cụ yên tâm đi, ngày kia đến vẫn thế tôi ở đây. Không có cái ngày kia mà năm kia đâu kìa, bao giờ cho đến thì bao giờ cho đến là nghe thấy tin là gì? Ông ấy không còn ở thế giới này nữa thì đi đến vẫn thấy cái xác tôi vẫn ở đây và các vị yên tâm, các vị thấy được ba bữa cô chay yên tâm đi, đó là ba bữa cơm chay, dù sao là ba bữa cơm chay thì thường thường là các sư mất nhưng mà là nó để trong nhà hết chết một hai hôm thì cũng được ba bữa cơm chay thì lên thì nào ở lại lâu có khi được 5-7 bữa, không có mong bất cứ nào đâu mà lo. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tu tập đó phải cái điều quan trọng. Chúng ta phải hiểu giáo pháp, đi nó phải đúng chính pháp. Đúng chính pháp là điều quan trọng số 1. Còn chúng ta tu hành cái gì đó, pháp môn gì đó không quan trọng. Pháp môn thiền hay pháp môn tình độ hay pháp môn luật hay pháp môn mật, đối với Phật pháp không quan trọng cái đó. Tất cả những gì là phương tiện thôi. Nhưng vẫn phải lấy chính pháp là nền tảng, hay đi như thế nào thì đi, sai với chính pháp thì pháp môn nào cũng chết. Giống như 2-3 năm trước đổ lên một cái thời gian và niệm Phật, bất niệm từ niệm là kháng sinh đúng không? Có không? Cũng là niệm Phật đó. Một người hòa thượng người gốc Việt Nam sang tu ở bên Mỹ và bên Pháp thì đã bên Mỹ không phải? Ngài nhập thất mấy năm mà ngài đi ra thất ngài bảo là ngài nhập thất thì cho cái đài vào trong tai nghe ấy. Và khi bỏ cái tai ra thì vẫn cứ nghe cái niệm của mình trong tai và cho đó là điều cho đó là bất niệm từ niệm và về đến tuyên truyền ở Việt Nam và một niệm đại đức ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhé sang bên đây học cái pháp đó về Việt Nam và đi truyền cái đó ầm ý ở Bắc Trung Nam một thời. Và có những vị sư, tôi biết vị sư Hải Phòng và vị sư Ni trong một cái khóa tu ở bảy ngày ở những chùa của vị ấy, vì này ra vào đỉnh đấy, vì dưới chân của vị này đức nói rằng cả đời hơn 30 năm xuất gia tu hành của con, nay con mới thực sự được học chính pháp của Phật, con mới tu niệm có một tuần thôi mà con đã đạt được bất niệm từ niệm, lúc nào con cũng nghe thấy tiếng niệm Phật ở trong tai của con. Và kỳ đó hỏi ra là gì thì biết không, 7 ngày 7 đêm lúc nào vì cũng có để cái sắc môn thì cái tai nghe là cái tai mà khi bỏ tai nghe ra thì cái tiếng tai nghe nó vẫn cái tiếng niệm Phật, nó cứ a di đà Phật, a di đà Phật, nó cứ vẳng vẳng ở trong tai này và cho đó là pháp môn, đạt được pháp môn bất niệm từ niệm. Cho nên ra lễ vừa lễ vừa thấp sùi sùi ra bảo là bao hơn 30 năm con tu hành thì chẳng thấy cái gì, nay có 7 ngày thôi con đi, con đạt được bất niệm từ niệm rồi, chắc chắn được vãng sinh rồi, nên khóc tu ra, đạt bất niệm từ niệm mà còn khóc ư? A la hán, đối trước ngoại cảnh quan niệm còn không khóc, mà này đạt được bất niệm từ niệm tức là tương đương với hạng thất địa bồ tát trở lên, tức là gì? Chứng được quả bất thái chuyển, tương đương với hạng thất địa bồ tát ở trên tương đương là thế giới, vượt cả hàng thánh quả a la hán của bên gì? Của bên nguyên thủy lại tiểu thừa Phật giáo nữa. Vậy mà ra lễ còn dưng dứt, ra còn khóc thì sụt sùi ra bảo là 30 năm con tu hành chẳng được cái gì, nay con mới có một tuần mà đạt được bất niệm từ niệm và cảm động quá cho nên rơi để khóc tu tung ra, bảo là mọi người ra gì vào vẫn cứ khóc. Thế này mà bảo là bất niệm từ niệm, bất niệm từ niệm tâm vững như là như núi Thái Sơn, lòng nhất thì rộng như thế, rộng hơn cả biển cả, dung chứa được tất cả những sự khổ đau phiền não của chúng sinh dồn về, chúng ta vẫn có thể chịu được. Này là cái chỉ mình một câu thế, có chịu được không? Không chịu được. Và tôi khẳng định cái trường hợp đó là không, không phải. Rồi nó xảy ra thì mấy bà Phật tử đi tu ở dưới đó một tuần về bắt đầu nói là đạt được bất hiệu tự nhiên rồi lên chùa đảm viên. Hai mẹ con, tôi xin được giấu tên, hai mẹ con lên chùa đảm viên và tu thêm nửa tháng nữa và bảo là đạt được bất hiệu tự nhiên rồi chắc chắn văn minh. Thế là bà mẹ, các vị biết không, bà mẹ may thay mình có cớ để nói, lúc đầu mình nói không nghe đâu. Tôi nói Phật tử cũng hay thân thành tuần hành nhà mình đó, nhưng mà muốn đi tu có điều từ việc không giữ, nhưng mà may là có việc thì tôi nói Phật tổ Bồ Tát ngạn cương. Cho nên cái hôm bà con chuẩn bị đi về quê, tối hôm đó thì trời mưa to gió lớn, hơn một cái tiếng sét nó đánh ngay gần chùa Đản Viên, nó đánh quanh một cái, bà con giật mình một cái thế này này thế. À, không còn nghe thấy cái tiếng niệm Phật nó vẳng trong tai nữa. Thế bắt đầu đi nói với sư ông, là nói với cái sư ông ở chùa này, ô con á, nói thật với thầy, con xuống tu một tuần ở dưới Hải Phòng mà con về lúc nào cũng tiếng niệm Phật của trong tai con lên tu ở trên chùa Đản Viên lúc nào có tiếng niệm Phật trong tai con, nhưng á tối qua một tiếng sét thành một cái để con giật mình và tự nhiên là hết mất. Con không biết đấy là sao. Thế về hỏi tôi bảo là ma đấy, đại ma đầu đấy. Đấy không phải là chính Phật pháp. Chính Phật pháp đó các quý vị biết không? Cho dù gì, tướng cướp tên cướp nó có đến là gì? Nó bảo mày đạt được tâm niệm tự nhiên rồi phải không? Người đó cũng chỉ có A Di Đà Phật thôi. Cũng không trả lời là tôi đạt được hay không đạt được, chỉ có A Di Đà Phật thôi. Tên tướng cướp bảo mày đạt được cái niệm từ thiện rồi thì để tao để cắt cái tay là cho mày có gì, mày có động tâm đâu, vì đó cũng chỉ A Di Đà Phật thôi. Tên cướp nó cầm cái tay đang chặt phăng một cái, vì đó vẫn chỉ A Di Đà Phật, máu đang chảy trong đầu mà vì đó vẫn cứ A Di Đà Phật thôi. Giống như trong một vị thiền sư, trong một vị tổ sư của Phật giáo Ấn Độ, người ta đến người ta hỏi là ông đạt được gọi là tâm không pháp không chưa, ngài bảo đã được rồi. Thế vậy mày bây giờ thì có còn thấy thân hay không? Bảo không, ta không chấp vào thân thân. Thế là bây giờ lấy cái dao cắt cái tay, ngài vẫn ngồi chơi chơi như vậy, cắt tay bên này ngài vẫn ngồi chơi chơi như vậy, thậm chí là gì, cắt cái đầu này ngài vẫn cứ ngồi không như vậy. Và chúng ta biết khi cắt cái đầu ngài xong cái gì nó chảy ra, chúng ta biết không? Một làn một dòng sữa từ trong cơ thể của vị thiền sư vẫn chảy ra. Chúng sinh bình thường thì cắt thì chảy gì, chảy máu, nhưng còn ngài chảy sữa, đó là thể hiện cái lòng từ bi cứu khổ của ngài, cái sự tu chứng của ngài. Chúng sinh bình thường thì chảy máu, còn ngài thì sữa. Sữa có nghĩa là chúng ta thấy trường sinh của khi người mẹ cho con bú thì cho bú bằng cái gì nhỉ? Sữa, tức là tâm của vị thiền sư đó thương cái ông vua đó giống như người mẹ thương con đỏ vậy các quý vị. Cho nên cái lòng sữa nó mới từ trong cơ thể nó tuôn trào ra qua cái gì, cái cổ của ông vua đó mới cắt cái cổ của vị tu sĩ đó, máu không chảy ra mà là chảy sữa. Đây là điều hy hữu, có một không hai ở thế gian vậy các quý vị. Cho nên tôi mới nói nếu mà đạt được tâm niệm từ niệm á, thì cho dù họ có đến họ chặt tay mình, cắt tay mình, mà thậm chí là cắt cổ mình vẫn cứ để như lúc đầu đằng này, nếu có một tiếng sét đánh bằng chung mình một cái khối đá mất rồi. Thế thì hỏi sau khi mình chết đi, thiên ma nó đến làm thế nào đấy, không có cách chi để vượt qua được các quý vị. Mà thiên ma bắt đầu nó đã được thân Phật đó các quý vị. Chúng ta niệm Phật mà cứ mong cầu Phật đến, hôm nay là Phật đến thật, có nghĩa là hôm nay là Phật thật, ông Phật thật. Nhưng do chúng ta nhất tâm niệm Phật gặp ông Phật thật đến rồi, ngày hôm sau chúng ta là gì? Ồ, ước chỉ hôm nay mình niệm Phật được khoảng 5-10 phút Phật lại đến nhỉ, Phật đến vui quá. Phật đến chúng ta đến trong lòng lúc nào cũng phấn chấn hoan hỉ an lạc. Và đi kể với bạn bè, kể với mọi người là hôm qua tôi niệm Phật thế Phật đến, hôm qua sáng được cả ngôi nhà của tôi, vân vân thế này thế khác. Và tiếp tục ngày hôm sau đến hồi thì vừa ngồi bảo lại đi mong Phật đến liền cầu một tí Phật đến thật, nhưng Phật đó là Phật giả. Ông Phật hôm trước có thể ông Phật thật, nhưng Phật hôm sau là đi là thiên ma ba quần tùy theo tâm niệm mong ngóng của ta mà để nó đến là đạo Phật đó. Và khi đó chúng ta lại khởi ra cái tâm niệm hôm qua Phật thấy không thuyết pháp gì cho con, nay có gì Phật thuyết pháp cho con, và đi cái ông Phật giả đó cũng thuyết pháp cho chúng ta nghe, và thậm chí nó còn nói cho chúng ta là con tu tốt lắm, cả trên thế gian này xét ta tìm thấy thì tất cả tăng ni Phật tử không có ai tu gì hành tinh tiến bằng con. Con là gì chuẩn bị đắc đạo đến nơi hay cố thì 2-3 ngày nữa con sẽ gì chứng đắc thánh quả thôi, thành một vị Phật trong tương lai thôi, con sẽ vượt tất cả những người này người nào người kia, ta sẽ cho con để đi giáo hóa độ sinh vân vân, cho con những cái quyền năng để chữa bệnh cho mọi người, cho những cái gì thần thông để biết trước chuyện của quá khứ hiện tại tương lai của mình và của người khác. Và quả thật nó cũng cho thấy thật, cho biết thật, cũng cho một chút công năng chữa bệnh thật. Và cho nên chúng ta thấy bây giờ có rất nhiều những kẻ xuất ra cũng như đại gia tự xưng mình thì vượt Phật vượt tổ là như thế. Thanh Hải vô thần sư từ đâu mà ra? Từ đấy mà ra. Rồi gần đây là con sư thì ông gọi là sư sư Trần Tâm từ đâu mà ra? Từ đấy mà ra. Sai đường lạc lối mắc vào lưới ma, cứ tưởng là mình là Phật tổ đó. Cho nên là cái này các quý vị rất phải để ý cái này, chúng ta tu cứ yên tâm nhất tâm là tu. Phật đoán chúng ta lúc nào đó là việc của Phật, chúng ta không cần nặng nề cái chuyện lúc nào Phật cũng phải đến để báo cho chúng ta quỷ là chúng ta để chúng ta cái quan hệ chúng ta mới tin theo ngài. Đừng có bao giờ nghĩ như thế, đừng có bao giờ cầu mong những cái điều đó, cứ bình thường tu. Sơ sổ Trần Nhân Tông, người sáng lập có thiền phái chúng con cái tuổi chúng ta nói là gì? Bình thường tâm là đạo. À, cứ giữ tâm bình thường ấy thì đó chính là đạo đấy. Đừng có tập vào bến bên này, đừng có tạp vào bờ bên kia, đừng có để cho gì hôm nay người ta khen mình cho mình sướng, ngày mai người ta chê mình buồn. Thế mà tập bến bên này và mắc đến bên kia đều khổ cả, giống như một gốc cây trong cái nhà nó còn nói gì, nó trôi từ trên thượng nguồn ra biển cả, nếu nó không vướng vào bờ bên này, không tạt vào bờ bên kia, này A Nan cứ bố đó đi đến đâu, A Nan bảo hải chúa Thế Tôn cứ bố đó sẽ đi ra tới gì, ra tới đại dương. Đức Phật bảo này A Nan, nếu cứ bố đó mắc vào bờ bên này hoặc dính vào bờ bên kia, cứ bố đó sẽ đi đến đâu, A Nan bảo hải Thế Tôn cú bố đó hoặc là bị những người dân họ vớt lên làm củi hoặc cái gì sẽ hướng vào nơi đó và nó mục nó thành gì, nó mục và nó thành gì, nó mục rơi ra xuống và chưa ra đến biển nó đã gì mục mất rồi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta tu hành mà tấp vào bờ khen bên này hoặc là hướng vào bờ chê bên kia, chúng ta chưa thấy đạo mà đã chết mất thân rồi, đã bị ma nó bắt con người, giống như người dân đi kiếm củi nó bắt lên nó làm củi thì giống như vì ma vương ấy nó bám chúng ta đó lôi về thế giới đó để làm việc hẻ hầu người hại cho nó khổ, nó đang muốn tu cũng gì cũng khó đấy. Cho nên ở đây trong kinh Địa Tạng nói là dùng rất nhiều phương tiện để độ chúng sinh, thì chúng ta phải biết đó là phương tiện gì. Tất cả các phương tiện như đều ở trong chính pháp, trong phạm vi của chính pháp, không ra ngoài mục đích phạm vi của chính pháp đâu các quý vị. Đây là điều quan trọng nhất, là tu hành và đúng chính pháp. Và trong kinh Đức Phật nói rằng, trong kinh này phần chúng ta đến phần nói là gì? Bồ Đức Phật bảo với Bồ Tát Văn Thù Sư là gì? Quỷ vương vô độc trước kia chính là tài của Bồ Tát ở trong pháp hội này. Đức Tài cũng kể ra lời đó. Quỷ vương vô độc tại sao lại là tài của Bồ Tát? Tài tức là những người gì? Tài thủ tức là có bàn tay rất là khéo léo, thủ tức là tay. Tài tức là chỉ cho gì? Cái sự tài năng của người đó, vì là có một đôi bàn tay gì? Rất khéo. Nếu gì? Vì nào muốn nhìn thấy cái bức tranh của Phật đó thì nó khác với Bồ Đề. Thì Bồ Tát này chỉ cần để lấy cái bút vẽ 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 nó tính ra một cái hình ảnh Đức Phật rất là đẹp. Người nào nhìn một cái bức ảnh đó đều gì cung kính, tính lễ và khởi cái tín tâm với tam bảo của Đức Phật đó, cho nên là rất đẹp. Vì này á, vì đó, vì Bồ Tát này á còn khéo léo có thể gì muốn xây dựng một cái tháp hoặc một cái chùa bạc nó không có tượng, người đó cầm cái đục kéo 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 ba một tí mấy ngày sau rằng có tượng lớp trang nghiêm thanh tịnh, tức là có một mình sao mà có một bàn tay gì nhỉ, đôi bàn tay vàng ấy thì tài thủ Bồ Tát này, tức là có cái đôi bàn tay gì, đôi bàn tay rất khéo léo, dùng đôi bàn tay này để dẫn dắt chân cho chúng sinh vào đạo. Ngày xưa khi còn làm cô độc quỷ vương thì ngài thường dùng đôi bàn tay ấy để cầm những cái chĩa, cái đinh ba hoặc là những cái gươm, cái đao giáo mát để gặp những cái kẻ này, những cái kẻ ác ở trong tâm giới đọa vào địa ngục á, thì ngài dùng cái đinh ba nó phải xỉa cho nó một cái xỉa cho nó để cho nó làm gì, cho nó đau đau để làm gì, cho nó nhớ đời xong rồi á, để sau kiếp sau nó thấy đau rồi xỉa không phải xỉa cho chết luôn đâu. Đấy, có cây xỉa một chân kêu oai oái ra bảo ôi thôi đau quá, người nào mà xỉa vào đùi cho nếu mà xỉa chúng ta bảo bụng một cái bài giờ đây chết luôn. Không, cô độc quỷ vương ngày xưa này không làm như thế. Các loài quỷ vương khác thì người ta xỉa cho một cái và bụng nó treo lên là chết ngay, nhưng cô độc quỷ vương gọi là cô độc, mà cô độc tức là không cái không độc ác cái quỷ vương đó, thì tất nhiên nó là quỷ thì vẫn phải lên có thành ra nó quỷ rồi. Đến chặt trong cái vào chân kêu oai oái là biết đau chưa, thế là giờ này lại ngày là con biết đau rồi, và biết đau rồi đúng không, lần sau đừng có làm ác, đừng chui vào đây nữa nhé, và vâng thì lần sau con không vào đây nữa. Đấy là phương tiện của gì, của vô độc đó. Ở trong địa ngục thì ngài dùng cái phương tiện đó để cho bánh cho nó một trận, để cho điểm nó đau xong rồi giao phá cho nó thiệt. Nhân khi ra khỏi địa ngục trở thành cái pháp thân của vị Bồ Tát thì có đôi bàn tay rất là khéo léo. Ai muốn thì muốn xây một ngôi chùa đẹp, muốn nhìn thấy một ngôi chùa đẹp, tại thủ Bồ Tát thì hiện thần một vị trụ trì cả thiết kế giám sát lẫn gì lẫn hướng dẫn cho thợ thi công thành một ngôi chùa rất là đẹp, để cho gì mà thử đến ai cũng phải khen rất nữa, ô tại sao ngôi chùa này đẹp thế. Ai muốn nhìn thấy một ngôi tượng đẹp, tại thủ Bồ Tát chính tay mình mà chỉ đạo khiến cho gì những người thờ ở chính tay mình cũng làm nên một ngôi tượng rất là đẹp. Ai nhìn vào cũng cung kính phát bồ đề tâm, đó là phương tiện của các ngài vậy. Nói hôm nay như vậy thôi, nhưng về cái bàn tay của vị Bồ Tát này á, còn làm được rất nhiều được lợi ích cho Phật giáo, cho đạo và cho đời, không thể nói hết được. Và Đức Phật nói là còn thánh Đức Bà La Môn trước kia, Bà La Môn xưa kia, nay ở trong pháp hội này chính là ai? Là ai? Là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Cho nên chúng ta thấy nay chúng ta đang ngồi đây là ai, chúng ta là ai, biết đâu đấy có vị Bồ Tát giả vờ đấy đấy, nhưng trong địa ngục còn có cơ mà làm gì muốn chịu chúng ta đấy. Cho nên đấy không thể biết trước được là ở trong này ai là thầy hay là trò, các vị có khi ngồi đấy cứ giả vờ đấy thôi. Nhưng mà sau khi mất tấm thân này thì các vị trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hiện ra một thân của vị Bồ Tát tài sĩ ở trong ngôi vị bất thái chuyển rồi, tôi lúc đó đến được lễ xì xuống chứ đấy, chứ đơn giản đâu đó. Thôi cứ tu đi, cô gái về đó trước thì càng tốt, lèo tôi về sau. Tôi về sau lúc đó tôi nhìn thấy các cái gì để cho rõ hơn, lúc đó chúng ta đều có thần thông thì nhìn thấy rõ hơn cả ai đối ai nữa. Bây giờ các cái người có thể lừa được tôi thì lúc đó thì các người chẳng lừa đâu, các vị làm phẩm vị hơn thì tôi sẽ lễ tạ các vị sau, hậu tạ các vị sau. Cảm ơn các quý vị đã đến hội trì Phật pháp làm cho đại tràng được trang nghiêm, cảm ơn Bồ Tát nhé. Bồ Tát chưa biết tên, có tên chưa, đại đa số có tên thì đấy Bồ Tát Địa Ấm đấy. Sau này về Tây Phương Cực Lạc đều là gì, đều là Diệp Âu Như Lai đấy. Trong kinh Địa Tạng, trong kinh Vô Lượng Thọ đấy rồi. Hôm nay chúng ta nghỉ đây thì chuẩn bị vào làm việc.